Bà Bảo xin chân thành gửi lời chào buổi sáng thứ hai đầu tuần đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây thì bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường Chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm thì bà Bảo xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh có khỏe không thưa anh?
Cảm ơn bà Bảo. Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600. Không biết bà Bảo khỏe không? Chuẩn bị đi xin kẹo chưa bà Bảo?
Dạ vâng thưa anh, tối nay mà Bảo xin kẹo chắc người ta không mở cửa cho kẹo mà người ta cho cây.
Cây.
Dạ rồi anh ơi.
Không, mình cải trang ra thì cũng được thôi. Nhưng mà chút xíu đây Dũng cũng có bản tin đầu tiên thú vị lắm về cái ngày Halloween cái thú vị. Nhưng mà trước hết thì Dũng xin phép gửi đến những bản tin về thị trường chứng khoán và sau đó sẽ những bản tin về kinh tế tiếp nối sau đó. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán là những con số rất là lộn xộn. Như Dow Jones thì giảm 5 điểm, con số hiện tại là 18.155 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq thì lên 5 điểm, con số hiện tại là 5.194 điểm. S&P 500 thì lên 2 điểm, con số hiện tại là 2.128 điểm. Thì nốt 15 là 1.83%, dầu thô thì giảm thê thảm, cái thưa vị, giảm thêm gần 1 đồng 20 xu nữa, một thùng dầu thô là 47 đồng 90 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng lẻ 9 xu, vàng thì giảm 1 đồng, hiện tại là 1 ao vàng 1.275 đồng chẳng, cái thưa vị. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 3.65%, tuần rồi cao nhất là 3.57%. Lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 2.84%, tuần rồi cao nhất là 2.69%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.300 đồng chẵn cho một mỹ kim và bán ra là 22.370 đồng. Vàng thì mua vào là 35.730.000 đồng cho một lượng, bán ra là 35.790.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên là bản tin trực tiếp cho cái buổi tối ngày hôm nay là bản tin Halloween. Quý vị cũng biết rằng cái Halloween là cái ngày lễ mà bà con cô bác mua kẹo để cho những người con nít hay là khoảng chừng cỡ 9, 10, 15 tuổi trở xuống để xin kẹo với quý vị. Nhưng mà quý vị cũng cẩn thận vì cái ngày hỏi hệ là đa số lễ Halloween là có những cái chuyện mà đáng tiếc xảy ra. Cũng nhiều người không có gọi để ý con cái rồi đi băng qua đường v.v. Thì nên lưu ý điều đó. Theo như cái bản tin từ National Confectioners Association thì nói là 75% gia đình người Mỹ mua kẹo vừa ăn và vừa give away. Không biết là bản tin này quý vị có đúng hay không, nhưng mà họ nói rằng người Mỹ đó hay người Việt Nam cũng có thể họ mua kẹo, 100 người là hết 75 người mua kẹo rồi. Có người mua kẹo để cho vào những ngày lễ lớn, có người mua kẹo để ăn. Nhưng mà cái điều họ nói đó là trong cái 75% này, chỉ có 72% theo cái survey. Thì họ nói rằng có những người cho kẹo là with, có những người cho kẹo là without. Tức là có những lời, có những sự kiến thức đi theo. Có những người cũng chẳng quan tâm đến ăn bao nhiêu cũng được. Tức là có bậc cha mẹ, anh em, gia đình, chính bản thân cá nhân của họ cũng vậy nữa. Tức là ăn kẹo có khi họ cũng dè dặt. Ngay cả bản thân Tiến Dũng nữa, kẹo Hoa Kỳ, kẹo Mỹ là không thể nào mà kiềm chế được. Chúng ta ăn một viên đầu tiên, hạn nhìn cái dark chocolate mà uống ly cà phê hay uống ly trà đó quý vị. Và cảm thấy muốn ăn ly, cái viên thứ hai, và thứ hai, viên thứ ba cũng được, không sao. Tức là chúng ta không có control được. Nhưng mà theo như cái Plumbing, cái bản tin mà từ Props đưa ra đó, những cái ngày lễ mặc dầu đặc biệt là Halloween này đó, con nít nó vui không nhiều bằng những người dentist cũng như là những người những công ty làm bánh kẹo, tức là dentist and confectioners. Những cái người này vui lắm các thưa vị, họ rejoice, họ rất là hạnh phúc khi mà những ngày lễ như vậy được gọi là được xảy ra vào những mỗi năm vậy 2-3 lần, không phải riêng về Halloween không. Valentine chúng ta cũng tặng kẹo, rồi Easter nó là ngày lễ phục sinh chúng ta cũng tặng kẹo, ngay cả Christmas chúng ta cũng ăn kẹo, mà chocolate thì phải nói là nước Mỹ ăn kẹo chocolate rất nhiều. Và hai cái gọi là thành viên mà yêu chuộng mà thích lắm những ngày lễ này không phải là con nít, nhưng mà những người dentist cũng là những cái công ty làm bánh kẹo của thưa vị. Và chúng ta cũng biết năm mỗi năm cái người dân mua kẹo nó tăng lên, như năm 2014 đó là tăng lên 1.7%. Con số này always là con số dương. Rồi năm 2015 là lên 5%. Tức là cái mỗi năm người ta mua kẹo tăng lên. Rồi năm 2016 này đó nó tăng lên 5.5%. Tức là so với thời kỳ năm ngoái là hơn 0.5%. Mà cái số tiền họ mua kẹo cho năm nay theo như IXS họ đưa ra đó cái Global Site, họ nói rằng năm nay Hoa Kỳ bỏ ra có thể khoảng từ con số này trở lên là 3 tỷ 8 tiền để mua kẹo không thôi, quý vị. Và candy chúng ta cũng biết rồi, candy là bán bất cứ nơi ngày lễ nào chúng ta cũng có thể tặng kẹo được, nhưng mà đặc biệt Easter, Christmas, Valentine và Halloween là những ngày lễ chính cho những cái kẹo đó, quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái sự tiêu xài của người dân. Theo tháng 8 vừa rồi đó thì nó đã giảm 0.1%, nhưng tháng 9 thì họ đã tăng lên tăng mạnh, quý vị, tăng lên 0.5%. Và Bộ Thương mại cũng đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, cái cách tiêu xài của người dân Hoa Kỳ càng gần đến ngày lễ đó, hình như họ chạy nước rút. Tức là họ mua những mặt hàng như tôi Dũng nói trước đây, họ đã mua sắm, không phải là sai, nhưng mà họ mua sắm những cái mặt hàng sale trước, họ để dành cho chẳng hạn như gia đình có anh em, cha mẹ anh em, rồi bạn bè, rồi bà con, rồi người thân, chủ sở, bạn làm việc chung, vân vân. Họ đã dành thời giờ ra và cũng đã dành tiền bạc ra để chuẩn bị mua kịp cho đến ngày Christmas để mà tặng những món quà này. Thì quý vị cũng biết rồi, thường thường đến ngày lễ bắt đầu tháng 10 là cái số người mua sắm tăng lên. Và theo như hai cái số mà được mua nhiều nhất để chạy bão, như là sắp sửa nó tăng giá lên mà cuối năm đó, là những cái xe hơi, cái thị trường về ô tô, tức là về xe hơi cũng như là durable goods, những cái mặt hàng lâu bền như là máy giặt, máy sấy, tủ lạnh v.v. là những hàng đó nó tăng lên 0.3%, quý thưa vị. Rõ ràng người dân đang có chiều hướng tăng tốc để mua sắm cho những ngày lễ sắp tới đây. Và theo như cái bản tin mà tuần rồi đó, cái economy của quý 3 này nó tăng lên rất là mạnh, tăng lên 2.9% của GDP, một con số phải nói là tuyệt vời, và trước đó thì chỉ có 1.4% mà thôi. Và cái số người mướn vào cũng tăng, theo như bản tin kế tiếp là retailer hiring rất là đông, với con số sơ khởi không thôi, họ nói rằng có thể lên đến 738.800 người được mướn vào cái ngày lễ tới đây, gọi là temporary workers, tức là làm cho qua ngày lễ là họ sẽ không cần nữa. Mà cái Challengers, Cray and Christmas, họ nói rằng như là Macy, UPS, rồi Amazon là những cái công ty đã đưa ra con số người họ đã chuẩn bị mướn. Rồi Walmart cũng nói sơ sơ mà chưa có đưa ra quyết định, riêng về Amazon không thôi, họ nói họ có thể cho mướn vào khoảng 120.000 nhân viên tạm thời, riêng về cái Charlotte không thôi là 10.000 rồi. Walmart có thể cái năm nay không mướn bằng năm ngoái, rồi ngay cả 13 cái công ty khác, như là, ví dụ vừa nói như là Macy, JCPenney, rồi Lowe's, Home Depot v.v. những cái công ty lớn mà chúng thấy hiện tại bây giờ cũng đã bắt đầu ồ ạt mướn người, và đặc biệt cho những cái ngày lễ sắp tới đây, thưa quý vị. Và đó cũng có điều tốt, cái thị trường về thất nghiệp nó giảm một cách gọi là rõ ràng mà giảm rất mạnh, hầu như theo như cái bản tin đưa ra là khoảng 40 năm nay đó chưa có bao giờ mà nó thấp như vậy. Thì bây giờ con người lại, những người mà thất nghiệp lại có công việc làm thêm và cái tạm thời cho những ngày sắp tới, thì đó, cái thị trường lao động của Hoa Kỳ cũng khá tốt, thưa quý vị. Không biết rằng trong vòng đồng hương quý vị đang nghe bản tin mà Tiến Dũng nói này đó, quý vị mất bao nhiêu tiền là quý vị nghĩ là lớn, hay là chúng ta mất bao nhiêu là quý vị gọi là tiếc tiền. Nhưng mà bản tin này quý vị không tưởng tượng được, có những số người mà mất tiền, hầu như con số tiền đó 1 triệu thì chuyện nó không có là ít đâu, cũng rất là nhiều. Nhưng một người mà một trong một giờ, ông ta mất đến 3 tỷ 200 triệu Mỹ Kim, tức là 3.200 triệu Mỹ Kim, $3.2 billion. Đó là ông Jeff Bezos. Ông đã mất cái tuần lễ vừa rồi, khi mà stock thị trường xuống từ 818 đồng xuống chỉ còn có 782 đồng 10 xu cho một share, là nó giảm hầu như khoảng 4.3%. Trong khoảnh khắc một giờ đó, hầu như ông không ngồi, ông không thở, nhưng mà mất đến 3 tỷ 2, một số tiền khổng lồ, cái thưa vị. Nhưng mà ngày qua, ngày 2, ngày hôm sau, lên truyền hình interview, ông vẫn cười nói bình thường. Thật sự chúng ta cũng biết rồi, tiền bạc là phấn thổ, khi mà nó đi rồi thì có thể trở lại được không sao, nhưng mà chúng ta càng lo phiền, càng bị stress thì chúng ta có thể bị bệnh nhiều hơn nữa. Cái gì mất rồi nó sẽ có lại. Nhưng mà quý vị, ông đã vượt ông Warren Buffett, đứng thứ nhì hiện tại giờ những người giàu có nhất thế giới. Đầu tiên là như là ông Bill Gates, kế là cho ông Jeff Bezos, rồi kế là Warren Buffett v.v. là những người giàu hiện tại bây giờ, trong tay của ông cầm là khoảng 67 tỷ Mỹ Kim. Mất 3 tỷ thì cũng chẳng bao nhiêu, nhưng mà quý vị không thể tưởng tượng được, chúng ta mất khoảng chừng 2-3 ngàn, có thể khi mà đi đường rớt 100 đồng chúng ta cũng tiếc nữa. 100 đồng mua được nhiều thứ lắm, nhưng mà cái vị này, ông chef này mất đến 3 tỷ 2 trong một giờ, nhưng mà vẫn vui cười nói là sáng hôm nay cũng may mắn, cái stock ông đã lên từ từ trở lại, quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin, phải nói là thì ông gửi bản tin này hình như là cũng mỗi tuần một lần, cũng hy vọng rằng đồng hương chúng ta không có bị mất tiền một cách oan uổng. Có nhiều người nghe nhiều lần cũng hơi bực mình, nhưng mà Tiến Dũng cũng xin lỗi vì không đưa ra thì không được. Chẳng hạn như là iOS vừa mới bắt một số người, và những người này là sống ở những tiểu bang rải rác mà hầu như cũng cái đa số ở California. Và có một người phụ nữ ở San Diego mất đến 12.300 đồng, rồi ông Howard ở California mất 136.000. Và theo như iOS cũng đưa ra, họ nói rằng có khoảng đến 15.000 người trong năm nay bà này bị mất tiền, và đa số những người này những người lớn tuổi. Quý vị đồng hương mà lớn tuổi đó, quý vị dễ bị hù dọa lắm. Thí dụ như bây giờ Tiến Dũng gọi điện thoại đến một cái bác hay một cái chú nào hay là một cái cô nào đó, cái tuổi khoảng chừng 60 tuổi trở lên, nói là bây giờ cô đang thiếu tôi, thiếu iOS 500 đồng. Nếu mà không trả gấp đó thì sẽ có cảnh sát đến nhà bắt bất cứ lúc nào. Thật sự ra quý vị biết tiếng Anh sơ sơ đó thì nghe câu này cũng thấy sợ lắm, rất là sợ, lật đật chạy đi làm cách nào để trả tiền cho họ. Vì cái tuổi 60 rồi, tuổi xế chiều như vậy bị bắt vô tù thì nó rất là gọi là thê thảm, thì thà là trả đi. Nhưng mà những cái cú điện thoại gọi đến nặc danh, đây là IRS, tức là sở thuế đây, anh chị bà con cô bác gì đó đã thiếu tiền tôi, không trả thì sẽ trong vòng một tiếng tới đây sẽ có cảnh sát đến nhà và bắt quý vị vì thiếu thuế này lâu quá rồi. Chúng ta không bao giờ thiếu thuế đâu mà đùng một cái nói như vậy mà cái số điện thoại cũng hiện lên, có thể là IOS hay tên người nào đó, và họ giả hoàn toàn chính xác, rất đúng, thậm chí cái số số quý vị họ cũng biết luôn nữa. Bạn đó tên Nguyễn Văn A, số 1245678 vân vân, nhà ở đó vân vân, thì làm sao mà giả được. Chỉ có những người mà trong chính phủ hay là một cái công ty nào về credit card mới biết được cái information của quý vị, tức là cái thông tin cá nhân. Nhưng mà những người này biết. Vì thế quý vị cũng nên nhớ cẩn thận. Cái thứ nhất là họ nói là quý vị thiếu thuế. Cái thứ hai cũng quan trọng hơn nữa là quý vị nào vừa mới ở bên Việt Nam mới qua, ở khoảng những 1-2 năm ở đây, thì có thể gọi đến, và đặc biệt là INS, tức là về sở di trú gọi đến, là quý vị đã thiếu tiền như vậy, quý vị đã thiếu tiền như đó, vâng, không trả thì sẽ bị deportation, tức là sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ trong vòng 24 tiếng. Nếu mà không trả sẽ gửi, sẽ bị trả về Việt Nam, trả về Campuchia, về Lào, vâng, whatever. Thì quý vị nên bình tĩnh, vì những cái cú điện thoại như vậy là không có thật. Hay là gọi đến cúp điện, cúp nước, cúp ga, cúp điện thoại, cái gì mà gọi đến hù dọa quý vị trong vòng một tiếng nữa, không trả tiền là bị bắt. Ngay cả những cái điện, những cái học vấn của các em chúng ta mà đi học và trường nói là gọi đến là không có đóng tiền sẽ bị bỏ cái lớp đó, sẽ bị drop cái lớp đó. Quý vị đừng bao giờ mỗi cú cái điện thoại đến á, quý vị không có cần phải reject, tức là bỏ liền. Quý vị cứ thể bình tĩnh nghe xong nói là quý anh chị bà con cô bác làm ơn gửi cái lá thư đến cho tôi được hay không, vì hiện tại bây giờ cái sự mà lừa gạt trên những cái phone này nhiều quá đi. Họ thông cảm, họ gửi về liền. Như cách đây không lâu, hồi tuần rồi, cách 2 tuần về trước, có một cú điện thoại gọi đến ngay Tiến Dũng, gọi đến là nói là tôi là từ an sinh xã hội, phải số điện số của bạn là số đó hay không, rồi không, xin lỗi, họ nói là làm ơn cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ và số của bạn để tôi verify, để tôi gửi giấy về cho bạn. Cái điều này cũng hoàn toàn trật lất luôn, không cần anh cứ gửi vậy đi, đã họ đã biết chắc là quý vị sẽ nhận cái thơ mới là thật. Nhưng mà họ nói là trước khi tôi gửi cái thơ cho bạn đó, bạn làm ơn cho tôi biết số an sinh xã hội của bạn ngày sinh tháng đẻ. Quý vị cũng không cần cho nữa, không quan trọng lắm, nên là cứ gửi đi, trật tôi gửi lại, còn đúng thì tôi sẽ điền tôi gửi lại cho bạn, không sao hết. Vì thế họ đủ cách để mà lấy được thông tin cá nhân của quý vị. Vì thế thì Dũng nhắc một lần nữa, quý vị có nghe được cái tin này thì nhắn lại đồng hương của chúng ta để không phải bị mất tiền một cách an uổng. Vẫn còn bị cái thú vị chứ điều không, rất là khó chịu khi bản tin này nói mỗi ngày, nhưng mà đồng hương chúng ta vẫn bị. Vì thế chúng cũng ao ước rằng sẽ không có một người nào bị mất một đồng nào hết, mặc dầu tiền bạc rất là khó khăn, nhưng mà chúng ta đi bị mất như vậy đó thì không có cái tức nào mà tức bằng bị người ta lừa mất tiền, thú vị. Xin trở lại báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho bản tin của buổi sáng ngày hôm nay, đặc biệt là cái bản tin cuối cùng là hầu như là thấy anh Tiến Dũng cứ nói đi, nói lại, nói hoài và nói mãi. Nhưng mà lúc nào mình cũng bị vướng, quý đồng hương của mình cũng bị vướng trong cái vấn đề này hết, phải không anh?
Vâng, đúng rồi, bảo Tiến Dũng nghĩ rằng thà không biết bị mất tiền á, thì Tiến Dũng thấy nó đỡ tức hơn, một bài học của mình. Nhưng mà nghe rồi, biết rồi, vẫn bị mất tiền thì nó còn tức dữ nữa. Vậy quý vị nên nhớ cẩn thận, hiện tại bây giờ cái số người bị bắt về lừa gạt như vậy đó, nó nhiều lắm, có đa số là ở bên India, Ấn Độ. Hiện tại bây giờ cái số người mà bị cáo lên đến 61 người rồi, thưa quý vị, tức là họ vẫn bắt đó, nhưng mà cái tiền này làm dễ quá. Bắt cái điện thoại lên gọi là có 1.000, 2.000, 3.000, có người bị lừa đến 136.000. Nó trend cái account của anh này, tức là mỗi lần nó gọi đến là ông sợ quá, ông trả tiền. Gọi đến ông sợ trả tiền. Thì thấy chúng ta cứ nghe những cái cú điện thoại hay là những cái thơ về mà thấy không có nghi ngờ đó, thì chúng ta đưa cho người khác coi thử có phải hay không trước khi chúng ta đưa tiền ra. Vì chúng ta thấy đưa tiền rồi là không bao giờ đòi lại được, thưa quý vị, mất là mất luôn, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng đã nhắc nhở quý đồng hương của mình trong cái vấn đề đừng có bị người ta gạt khi mà gọi phone hoặc là gửi thư về nhà đòi tiền. Dạ vâng, cảm ơn anh cho bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi rời làn sóng thì bà Bảo chúc anh có một ngày lễ Halloween thật là bình an. Và đừng quên là đi xin kẹo tối nay nha anh.
Dạ vâng, bà Bảo chúc Giáng sinh bình an thì nghe hay hơn Halloween, nó hù sợ gần chết, bình an cái gì bà Bảo. Vâng, cảm ơn bà Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng cũng không quên chú vị có một ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, sau một vài quảng cáo thương mại thì chương trình Những vấn đề về luật pháp do anh cảnh sát Michael Bùi phụ trách sẽ đến với quý thính giả trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vào lúc 10 giờ. Mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng của đài.